nhỏ ngang như thế này, và trong đó là để những cái thứ ngọt thơm, ví dụ như đồ ngọt hoặc là đậu phụng rang, khỉ nó thích dữ lắm, thì nó đánh hơi nghe một cái là nó bu tới, và cái khe nó ngang dẹp như thế này, cái lập tức con khỉ nó chùi cái tay vô. Thì vì nó dẹp cho nên cái tay nó chùi vô được không thưa đại chúng? Nó vô được. Thì khi vô á, nó vô ngang như thế này thì nó vô được. Rồi nó bốc một đống đậu phụng lắm. Nó bốc thì cái tay nó thế nào? Nó tròn thành một nắm tay. Thì thưa nó kéo ra được không? Không bao giờ kéo ra được, tại cái khe thì nó hẹp mà dài, thì chỉ có một cái bàn tay như thế này mới rút ra được. Mà cái bàn tay như thế này thì mắc kẹt. Và người ta nói là rất ít, rất hiếm có con khỉ nào mà rút tay ra được, là cứ hai tay như vậy là cứ nắm cứng bị dính kẹt trong này mà la lối ung sùng, mà cuối cùng thợ săn tới nơi rồi vẫn đành chịu mắc kẹt cái tay và bị thợ săn nắm cổ đem về thôi. Trong khi đơn giản buông cái nắm đậu phụng đó ra, rút một cái chạy cái khỏe không, mà rất hiếm con khỉ nào như vậy mà cứ nắm thiệt chặt và rút thiệt chặt. Đó là khỉ. Nhưng mà trong cuộc đời có nhiều người hay ít người buông được các thứ đang sở hữu trong tay để được giải thoát? Thưa đại chúng, ít hay nhiều? Đó, tại vì mình ở đây trong cánh cửa chùa, sau cánh cửa sài, thành ra chuyện này mình không hiểu. Nhưng mà bước ra một bước trong giới kinh doanh, trong giới làm ăn, quý vị đi chợ ra ngoài rồi mới thấy, phải không? Người ta chỉ cần mất chừng 500, 1.000, 2.000, người ta có cãi nhau sắn tay áo lên ngoài chợ không? Không biết mấy vị đi chợ có thường gặp không? Đó, đôi khi chỉ vì lộn tiền hoặc này nọ. Cô thì cô có thấy đó, đi trên đường thấy mấy người đẩy xe bán hàng rong á, mà chỉ có 2.000 đồng mà hai người đàn bà nắm tóc nhau đánh nhau giữa đường, chứ không cần nói là la lối cãi, mà xe đằng này xe đằng kia nơi cái ngã ba bóp kèn inh ỏi, hai bà vẫn giật tóc nhau. Tức là mình đứng mà mình thấy thì mình không hiểu, tới hồi hỏi ra là họ lộn 2.000 đồng. Thì như vậy có giống cái hình ảnh là cái bàn tay đã bị mắc trong cái bẫy không? Đó, không thể giải thoát ra được, không thể rút ra được. Thì đó là chuyện đời cho tới chuyện của mình. Ví dụ như khi mình dính mắc trong một cái phiền não, thì xét cho cùng mọi phiền não của mình đều có một chút dính mắc hoặc là mong cầu, có không? Nếu mà mình sạch trụi sạch trơn á, không cầu không dính mắc, khỏi phiền não, bảo đảm. Mình cầu tiếng khen, mình cầu được chấp nhận, cho nên mình mới bị khi hiểu oan, khi thế này thế kia, cái mình buồn, mình phiền, đúng không? Mà mình chỉ cần buông cái tâm dính nó ra là mình rút cái tay ra. Và ai nói gì thì nói, thế à. Mà không bao giờ mình nói lên được tiếng thế à, chỉ vì cái tay mình cứ nắm, trong này là một cái ngã và một cái mong cầu tinh thần nào đó. Thì điều này, quý huynh đệ mới thấy, dù mình học bao nhiêu đó, môn bao nhiêu ngày, và hễ nói tới mình có cảm giác là những chuyện cũ, nhưng mà cái tâm của mình đối với những chuyện cũ này, mình vẫn xử sự như cũ. Có nghĩa là vũ như cẩn vẫn như cũ, là đem cái tình thức và chấp ngã ra xử sự, là không đem một cái tâm trong trắng, tâm Phật của mình xử sự. Đây là cái chỗ mà nhà thiền khác, hoặc là với những cái phương pháp khác, chúng ta thấy tất cả đều dạy phải học và phải dùng những cái đề mục, những phương pháp. Tại vì cái tâm mình là cái tâm khỉ. Tất cả thiền nguyên thủy, thiền đại thừa đều có những đề mục cho mình an trú tâm. Chỉ riêng cái thiền tông nó chặt sạch cốt chỉ chỗ gốc. Trong Pháp Bảo Đàn, tổ dạy: tâm mê bên ngoài thấy có tu hành tìm Phật, chưa ngộ được tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn giáo, không thể tu ở bên ngoài, chỉ nơi tâm mình thường khởi chánh kiến, phiền la não trần lao thường không bị nhiễm, tức là thấy tánh. Ngài dạy là khi mà mình vẫn muốn tìm Phật, muốn tu hành, biết là cái tâm còn mê, còn chưa ngộ được tự tánh. Và vì Ngài là tổ cho nên Ngài nói rõ ràng như vậy là tiểu căn. Cái căn tánh nó nhỏ hẹp. Nhỏ hẹp là vì mình xài cái ý thức. Đây là cái lời rất khách quan. Cái pháp thân, cái tự tánh của mình nó rộng lớn bao la, mình không xài, mình đi xài cái ý thức chút tí trong cái não bộ chút tí này, cho nên là nhỏ hẹp, thì Ngài gọi là tiểu căn là vậy. Nếu khai ngộ đốn giáo, không thể tu ở bên ngoài. Thành ra giáo ngoài biệt truyền. Đó, không thể tu ở bên ngoài, mà phải thế nào? Chỉ nơi tâm mình thường khởi chánh kiến. Chánh kiến là cái thấy đúng, thấy chân chánh. Thế nào gọi là đúng? Đơn giản là không khởi tình thức. Tại nó vốn đúng sẵn. Đại chúng thấy không? Như cái gì nó, cái gương nó chiếu liễu rõ ràng, nhưng mà bị những cái ý nghĩ sao động vọng tưởng. Thì bây giờ thường khởi chánh kiến có nghĩa là cái khởi không bị cái ý chấp ngã vọng tưởng chi phối. Thì rồi những cái phiền não trần lao nó tới không bị nhiễm. Nó tới mình không cản. Và mình là chúng sanh cho nên mình vẫn cứ phiền não trần lao tự nhiên thôi, nhưng mà không bị nhiễm. Nhiễm là sao? Ví dụ như cái ly này, cái nắp ly như thế này, thì bây giờ nếu mà mình đổ nước gì lên đây thì nó dính qua rồi thôi. Nhưng mà nếu mà một cái mũ len ha, rồi bỏ vào đây một mình uống sữa hoặc là uống nước chanh, cái mình đổ lỡ vào đây thì nó có dính không? Thì cái đó gọi là nhiễm. Tức là cùng là rót lên trên nó, nhưng mà một bên thì nó trôi tuột đi qua, xối nước thì nó sạch, còn một bên á thì phải giặt xà bông luôn thôi, chứ không thì cái mùi sữa nó cứ dính hoài trong này. Cái đó gọi là nhiễm. Thì không biết tâm của chúng ta nó giống cái này hay là nó giống cái mũ len, thưa đại chúng. Thành ra mình không cản phiền não trần lao không tới với mình, làm sao nó không tới được, phải không? Mình là một cái tâm chúng sanh, cái ngã này chưa có trừ hết, rồi chuyện bên ngoài bao nhiêu cái ngã khác cũng vậy, đụng nhau là chuyện thường. Như vậy chỉ có cách là chuẩn bị cho mình một cái tâm như thế này thôi, trơn chứ đừng có nhám. Cái gì nó qua nó tuột đi hết, thì cái đó gọi là phiền não trần lao không bị nhiễm, tức là thấy tánh. Thì mình cứ buông buông nghĩa là đừng nhiễm, thì tự nhiên cái tánh nó hiển lộ. Cái hình ảnh mà Đức Phật ngồi trong cái đêm gần thành đạo, mình nghiệm mình thấy cũng hay lắm, là tới cái đêm cuối cùng mà vẫn còn ba quân sanh khởi. Đại chúng thấy không? Phẫn nộ, cái gì, tức là những con ma quỷ rất là dữ dằn, phải không? Rất là dữ. Thì ma đó, chúng ta nghĩ là ma bên ngoài hay là trong tâm tưởng và trong tàng thức, thưa đại chúng? Phải không? Trong tâm thức của chính Ngài thôi. Mà tới phút đó nó vẫn sanh khởi, thì mình nó sanh khởi là chuyện thường. Nhưng mà khi nó bắn những cái mũi tên, bắn tới Ngài, vẫn tới, nhưng mà nó rớt xuống và biến thành hoa. Là tại vì trong tâm của Ngài nó không phải Ngài nắm lại để Ngài dục đi, không có ném trả, không gì hết. Nhưng mà đó là một cái tâm không dính. Thì Đức Phật không phải là một cái gì Đức Phật làm được. Cái khả năng đó có nơi mỗi người chúng ta. Mình có khả năng mắc cái nô. Mắc cái nô là gì ha? Rất nhiều lần trong đời mình không thích thì mình cứ mặc kệ nó thôi, thì nó không dính mình được. Thì bây giờ thì mình cứ như vậy, thì đại chúng biết mình cứ tập như vừa chơi tu tập với một nụ cười giỡn giỡn với nó vậy đó, chứ đừng có nghiêm trọng quá. Chỉ có điều là cứ hằng nhớ, Ví dụ như mình có lỡ mà mình làm một cái lầm lỗi với chính mình hoặc với huynh đệ.